Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ và lắng nghe những bài đọc của lễ thánh gia. Cho nên thứ sáu này là sẽ là lễ thánh gia. Ai dự lễ hôm nay thì cũng coi như là dự lễ thánh gia. Mọi năm thì lễ thánh gia hay rơi vào Chúa Nhật, nhưng năm nay Chúa Nhật tới này sẽ là lễ Mẹ Thiên Chúa và thứ sáu là lễ thánh gia. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta suy gẫm và nhìn về hang đá của Chúa Giêsu, chúng ta thấy không có ai, không có nhân vật nào mà hoàn toàn êm ấm, trôi chảy trong cuộc sống cả. Từ ông Gioan Tẩy Giả loan báo về Chúa Kitô đau khổ và phải chịu chết, rồi ông Giuse trong tình cảnh khó xử, rồi phải mang con đi tị nạn, rồi phải mang con trở về, rồi sợ là vua Herode ra lệnh giết con mình. Còn Đức Mẹ Maria thì phải chịu nghèo khổ, phải sinh con trong cái nơi tệ nhất của một nơi gọi là để sinh con, hang bò lửa. Thời này chúng ta thấy người ta làm hang đá đẹp đẹp, với sự thực ra nó xấu lắm, không có gì là đẹp hết đó thưa quý vị, mà bẩn thỉu nữa. Rồi chúng ta thấy ba vua đâu phải tự dưng mà đến được với Chúa, khổ sở vất vả, bỏ gia đình, bỏ vợ con, bỏ làng xóm để ra đi, để tìm ánh sao, để tìm đấng cứu thế qua ánh sao. Mà cái hành trình ra đi của họ ngồi sao tắt, nhưng nhờ kiên nhẫn, nhờ tin tưởng, quyết tâm, họ đã đạt được, gặp được đấng cứu thế. Và rồi trong ngày hôm nay, ngày 26, ngay sau ngày đại lễ Chúa Giáng sinh mà giáo hội đã cho chúng ta mừng lễ thánh tử đạo đầu tiên là thánh Stefano, the first martyr. Sao kỳ vậy? Tại sao đang là vui vui Giáng sinh mà có một người bị ném đá đến chết rồi mừng vậy thưa quý vị? Giáo hội phải có lý để cho chúng ta. Giáo hội muốn cho chúng ta hiểu rằng, xác tín rằng Chúa Giêsu Giáng sinh sinh ra làm người không phải mục đích chính là để cho chúng ta hết khổ, không có đâu. Chúng ta vẫn khổ đó thưa quý vị. Chúa Giêsu sinh ra làm người không phải là để cho chúng ta hết bệnh tật, không có đâu. Chúng ta vẫn bệnh tật, vẫn nghẹt mũi thưa quý vị, nghẹt mũi, rồi đủ thứ bệnh ho, rồi khó thở trong mấy ngày này là thưa quý vị. Tôi cũng bị, nhờ ơn Chúa mà ra đi đứng nó bớt nghẹt rồi. Chúa hồi nãy nghẹt lắm. Rồi Thiên Chúa Giáng sinh không phải là cho chúng ta tất cả mọi sự ngon lành êm ấm theo nghĩa của người đời, mà Thiên Chúa Giáng sinh là để Emmanuel với chúng ta, có nghĩa là Thiên Chúa Giáng sinh là để ở cùng chúng ta, cùng khổ với chúng ta, cùng vui với chúng ta, gánh vác tội lỗi cho chúng ta, giúp cho chúng ta mạnh mẽ đừng sợ hãi, và nhất là giúp cho chúng ta đau khổ một cách ý nghĩa và chết đi một cách giống Chúa, để rồi chúng ta không bao giờ chết trước mặt Thiên Chúa. Thưa quý bà anh chị em, trước lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta đã suy gẫm về ông Gioan Tẩy Giả vì cái sứ mệnh loan báo mở đường cho đấng cứu thế mà ông đã phải chịu bỏ tù và chịu chém bay đầu tử đạo. Và cái đầu của ông đã được đặt trên một cái mâm, mà cái mâm là cái đồ để đựng đồ ăn đó thưa quý vị. Có nghĩa là cái đầu của ông Gioan Tẩy Giả trở thành của ăn tinh thần cho muôn người, nhất là cho Chúa Giêsu và cho các tông đồ theo Chúa đấy. Đúng thế, thánh Irenaeus nói rằng máu các thánh tử đạo là hạt giống phát sinh các Kitô hữu. Thì ông Gioan ngay cả trước khi Chúa Giêsu xuất hiện, ông đã chịu tử đạo, ông đã chịu chém bay đầu, đầu của ông được đặt trên cái mâm để đựng đồ ăn. Và nếu chúng ta nhìn vào hang đá, chúng ta cũng thấy em bé Giêsu vừa sinh ra đã được đặt vào cái máng đựng cám heo, đựng đồ ăn. Tức là giây phút mà em bé Giêsu vừa sinh ra đã nói lên rằng em này sẽ trở thành đồ ăn, thức uống cho nhân loại. Quả thế, sau này qua bí tích, qua cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài, Ngài thực sự trở nên của ăn nuôi nhân loại. Mà đã trở nên của ăn cho ai là phải chịu nghiền, chịu nát, chịu đau, chịu khổ đó thưa quý vị. Và Đức Mẹ Maria song hành với Chúa Giêsu, chúng ta nhìn vào hang đá chúng ta thấy hình ảnh của Đức Mẹ luôn luôn kết hợp với Chúa Giêsu, luôn luôn nhìn Chúa Giêsu, không phải chỉ là trong lúc sinh ra mà cả cuộc đời của Ngài, Đức Mẹ luôn song hành đúng nghĩa sát cánh với Chúa Giêsu. Đặc biệt nhất là giây phút mà Ngài chịu khổ hình, Đức Mẹ song hành, và giây phút hấp hối đau đớn nhất trên thánh giá, Đức Mẹ đứng vững tin tưởng vào Chúa. Thánh Giuse cũng thế, cũng là một đấng suy gẫm, một đấng luôn luôn chu toàn cái bổn phận của mình, đó là bảo vệ gia đình Nazareth. Thưa quý bà anh chị em, vì thế cho nên chúng ta phải xác tín rằng Chúa Giêsu Giáng sinh không phải là cho chúng ta được thoát cái đau khổ trên trần gian. Chúa Giêsu Giáng sinh để cho chúng ta đau khổ giống Ngài, đau khổ giống mẹ Ngài, đau khổ giống Giuse, đau khổ giống các thánh, đau khổ giống thánh Stefano chịu ném đá tự đạo hôm nay. Sau thánh lễ này, thưa quý vị, chúng ta vẫn đau vẫn khổ. Những người cha vẫn đau vẫn khổ vì con, những người mẹ vẫn đau vẫn khổ vì con, vợ có thể vẫn đau vẫn khổ vì chồng, chồng vẫn đau vẫn khổ vì vợ. Tức là đã không sống thì thôi, đã sống với nhau thì ít nhiều gì là gây đau gây khổ cho nhau. Đó là life, đó là life. Chỉ có điều Chúa đến, Chúa sinh ra, Chúa dạy cho chúng ta đau khổ giống Chúa. Đau khổ có ý nghĩa, để rồi chết ý nghĩa, để rồi phục sinh ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khi chúng ta suy gẫm về gia đình thánh gia, chúng ta mỗi một người hãy suy gẫm một nhân đức nơi ba nhân vật đặc biệt nhất trong hang đá: Giuse, Maria và trẻ thơ Giêsu. Giuse đấng công chính, Giuse đấng nói ít làm nhiều, Giuse không nói câu nào, bởi vì ông quá sức là kinh ngạc cũng như là khó hiểu nổi cái ơn mà Chúa cho ông, cũng như là cái trọng trách mà Chúa giao cho ông. Ông suy gẫm trong đàn công chính và ông làm nhiều hơn nói, làm mà làm mạnh mẽ. Kinh Thánh Matthew nói rằng sau ba lần ông mơ, ông trỗi dậy ngay tức khắc, instantly, immediately, Joseph stood up and did what God told him to do. Giuse khi đã hiểu được ý Chúa rồi, ông làm mạnh mẽ và xác tín để bảo vệ Đức Mẹ, Chúa Giêsu, gia đình thánh gia. Ước chi trong chúng ta đây, những người làm cha, chúng ta noi gương Giuse, khi đã hiểu được Chúa rồi, khi đã xác định được cái ơn của mình, vai trò của mình rồi, thì hãy làm gương giống như Giuse, nói ít làm nhiều. Nếu ai trong chúng ta, những ông nào chẳng may Chúa cho cái ơn nói nhiều cũng không sao, nhưng mà phải làm nhiều nữa. Cái vấn đề của nói nhiều mà người ta nói là bởi vì nói nhiều làm ít, nó trở thành vấn đề. Nhưng mà nếu nói ít làm nhiều thì không sao, nhưng nếu nói nhiều mà làm cũng thật nhiều thì tuyệt vời. Xin lỗi thưa quý vị, Chúa Giêsu là đấng nói nhiều làm nhiều. Chúa Giêsu đi đâu cũng giảng, đi đâu cũng nói, đi đâu cũng gieo rắc tình thương lời Chúa trời. Nhưng mà Ngài làm cũng nhiều, bởi vì Ngài gặp, Ngài cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách ăn mặc, cho bệnh nhân khỏi, rồi cho người tội lỗi được thứ tha, và Ngài chết đi cho mọi người. Nói nhiều, làm nhiều điều tốt là hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, nói ít, làm nhiều cũng thật là công chính, giống Giuse. Rồi chúng ta suy gẫm Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ luôn luôn chiếu sáng cái đức tin vào trẻ thơ Giêsu. Tức là chúng ta thấy, nhìn vào hang đá hay là những hình ảnh về Đức Mẹ, Đức Mẹ luôn luôn nhìn vào em bé Giêsu. Tức là nơi Đức Mẹ luôn luôn có một cái sức sống đón lấy từ Chúa và từ Đức Mẹ trao cho nhau. Tức là trong suốt cuộc đời của Đức Mẹ, khởi đi từ biến cố Giáng sinh, Đức Mẹ luôn luôn dán mắt và dán tâm hồn vào Chúa Giêsu. Chính vì thế, những lời cầu nguyện của Đức Mẹ, chúng ta phải biết Đức Mẹ là người siêng năng cầu nguyện. Cái kinh Magnificat là bằng chứng cho một người thuộc kinh thánh và thuộc nằm lòng. Khi mà Đức Mẹ vui mừng quá, cất lên bài hát: hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa, toàn thân tôi chúc tụng thánh danh, hồn tôi ơi ngợi khen Chúa đi. Chúa đó, thưa quý vị, Đức Mẹ Maria linh hồn là người say mê cầu nguyện, năng đọc kinh thánh. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Mẹ chỉ có là người cầu nguyện và Chúa mà thôi nhé, thưa quý vị. Đức Mẹ là người súc bờ bác ái đó, thưa quý vị. Tôi dám gọi là súc bờ bác ái. Chỉ cần hai cái ví dụ này thôi, chúng ta thấy Đức Mẹ bác ái cỡ nào. Tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ là người để ý, quan tâm đến niềm vui, hạnh phúc của cô dâu chú rể. Để rồi Đức Mẹ trở thành đấng bầu, cầu bầu, nói với Chúa Giêsu: nhà này hết rượu rồi. Và Ngài nói với, Đức Mẹ nói với gia nhân: Chúa bảo gì hãy làm theo. có cái gì mà bác ái bằng cái việc quan tâm đến cái sự thiếu rượu, và nhất là thiếu ơn Chúa. Đức Mẹ là người quan tâm đến người khác, nhất là thiếu rượu, thiếu niềm vui, thiếu Chúa. Và sau khi Đức Mẹ nghe tin chị của mình mang thai, tuổi khá lớn rồi, Đức Mẹ ra đi để giúp đỡ chị, không cần phải mời, không cần phải mọc, không cần nhận thiệp. Nghe tin nhu cầu giúp đỡ, Đức Mẹ ra đi. Hình ảnh Đức Mẹ ra đi đã làm ứng nghiệm cái câu bài hát mà đám cưới chúng ta hay hát đó, thưa quý vị. Người yêu của tôi ơi, tuyết đông qua rồi, mùa xuân đang tới. Đức Mẹ ra đi. Đức Mẹ chính là hình ảnh của Thiên Chúa mang niềm vui cho người khác. Chính Đức Mẹ đã bác ái như thế rồi. Chắc được chúng ta nghe cuối bản phúc âm: em trẻ Giê-xu hằng lớn lên trong nhân đức và khôn ngoan, đầy ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa Giê-xu tự dưng Ngài là super boy lớn lên trong ân sủng và nhân đức. Không có đâu. Ngài có một người cha công chính, làm nhiều, hành động nhiều, để những cái điều mà Giuse làm nó in vào tim, in vào óc của con, trong đặc biệt là 5 năm đầu của cuộc sống. Và Đức Mẹ Maria đã truyền cái gương cầu nguyện, cái gương nghiền ngẫm lời Chúa, cái gương bác ái, cái gương vâng phục, cái gương mạnh mẽ về đức tin đã truyền vào con ngay trước khi người con được sinh ra. Và tiếp tục trong thời gian con được sinh ra, mẹ hằng vâng theo lời Chúa và hằng yêu thương bác ái, để những cái nhân đức đó trở thành dòng sữa thiêng liêng luôn luôn truyền xuống người con. Và rồi chúng ta không lạ gì, trẻ thơ Giê-xu lớn lên trong ân sủng và khôn ngoan. Chúa Giê-xu nhờ có một người cha công chính và nhờ có một người mẹ súc bờ thánh, Đức Trinh Nữ Maria, để rồi Ngài lớn lên, Ngài trở thành con đấng tối cao, con đấng tối cao. Ngài bác ái khoan dung đến độ mà tha cho kẻ thù của Ngài. Đó là kết quả của sự tập hợp hai cái nhân đức vĩ đại giữa Giuse, giữa Maria đã truyền xuống cho bé Giê-xu, để rồi Ngài bác ái đến độ tha cho kẻ thù của Ngài, tức là đỉnh cao của đức ái, thưa quý vị. Đức Maria yêu thương chân thành, cầu nguyện cảm mến. Thánh Giuse đã không chọn ném đá Đức Trinh Nữ Maria khi mà biết tin bà có thai, bởi vì ông là người công chính. Chứ nếu ông không công chính thì Đức Mẹ bị ném đá rồi. Nhưng không nhờ cái gương công chính và hành động chọn không ném đá đó của ông đã khiến trẻ thơ Giê-xu sau này khi 33 tuổi cũng chọn y như cha của mình, dù rằng cha nuôi. Chúng ta nhớ cái câu gì? Giuse, Giê-xu. Giuse, Giê-xu. Giuse không ném đá, Giê-xu đá ném không. Đó, thưa quý vị. Vì thế, hôm nay những ai là người con, xin chúng ta học cái bài học này. Dù Chúa Kitô là con Thiên Chúa, dù Ngài đến từ trời cao, nhưng khi Ngài mang thân phận con người, Ngài hằng tông vâng phục hai ông bà. Ước chi chúng ta là những người con, dù cho chúng ta làm nhiều tiền, dù chúng ta nói tiếng Anh lưu loát, dù cho chúng ta giỏi hơn cha mẹ chúng ta nhiều lắm, nhưng mà con vẫn là con. Con vẫn là con, vẫn hằng vâng phục, vẫn hằng tôn kính, vẫn hằng yêu thương cha mẹ của mình. Dĩ nhiên tuổi già và không có vốn liếng về tiếng Anh cũng như văn hóa Mỹ, cha mẹ ông bà chúng ta đôi khi lẩm cẩm, đôi khi làm cho chúng ta phiền lắm. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng dù sao chúng ta cũng không thể ngang hàng với cha mẹ theo cái nghĩa đen được. Chúng ta cố gắng yêu mến cha mẹ, giúp cha mẹ chúng ta giúp cha mẹ chúng ta đứng lên, giúp cho chứ không phải, thưa quý vị, không phải luôn luôn là cha mẹ giúp con đâu nhé. Cha mẹ cũng không hẳn luôn luôn cha mẹ tốt lành là luôn luôn là cha mẹ giúp con đứng dậy và tốt đâu. Con cái nữa cũng phải giúp cho cha mẹ, đỡ cha mẹ dậy. Đôi khi cha mẹ yếu ớt về sức khỏe, cũng như đôi khi cha mẹ cũng có những cái điều gì đó không phải là được hoàn hảo, không tốt, cũng có bổn phận giúp đỡ nhận lẫn nhau. Cha mẹ giúp đỡ con cái giúp đỡ cha mẹ, và đặc biệt là vợ chồng yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thiết nghĩ một lần nữa, chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa Giáng sinh để giúp cho chúng ta sống cuộc đời ý nghĩa, và Thiên Chúa Giáng sinh cho chúng ta một tấm gương tốt nhất trên thế gian này, đó là tấm gương của gia đình Thánh Gia, gia đình Nazareth. Vì thế, ai, người cha, người mẹ nào, người vợ, người chồng nào đang đau, đang khổ, mà có những cái đau, cái khổ giống gia đình Thánh Gia, thì đó là dấu hiệu chúng ta là gia đình Thánh đấy. Dấu hiệu của gia đình Thánh là có đau khổ, nhưng mà những cái đau, cái khổ đó giống gia đình Thánh Gia, tức là do lòng tốt của cha, do lòng tốt của mẹ, và do cái lòng tốt của con mà khiến gia đình mình chịu khổ. Xin cho chúng ta trong cuộc đời, nhất là ơn gọi gia đình, nếu có đau, có khổ thì đau khổ giống gia đình thánh gia, đau khổ vì yêu thương, vì phục vụ, chứ không phải đau khổ vì tội lỗi. Và ngay cả có những đau khổ vì tội lỗi thì hãy đến với Chúa để được Chúa thứ tha, chúc phúc, để chúng ta tiếp tục đứng dậy, giúp nhau sống đạo, giúp nhau nên tốt, giúp nhau nên thánh, giúp nhau về trời nữa cơ.